Chương 30 tiến hóa kim giác, cự thú màu đen như một sơn mạch. Từ từ duỗi đôi cánh đầy lân giáp, đồng thời cả thân hình nó bắt đầu phát sinh những biến hóa kinh người. Vô số sương mù kim sắc từ tiểu bầu trời đại lục hạ xuống, bao phủ lấy tấm thân đầy lân giáp của con kim giác cự thú, rồi không ngừng được nó hấp thu. Chỉ thấy những phiến vảy màu đen dày đặc đang từ từ lớn lên với biên độ mắt thường có thể thấy được. Xương đầu nó cũng to lên, trở nên rất rõ ràng. Bàn chân đầy móng vuốt của nó trở nên thô chắc sắc bén hơn. Toàn thân như được mặc giáp bao phủ đầy những hoa văn màu vàng kỳ bí, nương theo thân thể lớn thêm của kim giác cự thú, cũng lớn theo với biên độ tương đương. Không chỉ riêng là bên ngoài, bên trong con kim giác cự thú biến hóa càng kinh người hơn. Từng tế bào, mỗi khối xương đều xảy ra những biến hóa nghiêng trời lệch đất, lột xác về bản chất cấu tạo, cấp vũ trụ tây vực chủ. Đó là một bước nhảy vọt về tố chất thân thể. Ô, kim giác cự thú ngẩng đầu, phát ra một tiếng gầm thoải mái. Ở cạnh đó không xa, một viên tinh hạch sinh mạng màu đen tầng ngoài có những hoa văn màu vàng kỳ bí, vô cùng phức tạp, mờ ảo phóng xạ những hào quang kim sắc, lúc này đang xoay tròn. Đây mới là chân diện mục của phân thân ma sát tộc. Phân thân ma sát tộc chủ yếu là một tinh hạch sinh mạng. Tinh hạch sinh mạng phát ra năng lượng có thể tùy ý biến hóa bất kỳ bộ dáng nào mà nó muốn. Do đó tiến hóa của phân thân ma sát tộc thực tế chính là tinh hạch sinh mạng lột xác. Hình thái sinh mạng khác nhau, tiến hóa cũng khác nhau. Sinh mạng nói huyết nhục, chủ yếu là thân thể và linh hồn cùng tiến hóa. Còn sinh mạng năng lượng chính là tiến hóa ở trung tâm sinh mạng. Trung tâm của ma sát tộc chính là tinh hạch sinh mạng. Theo quá trình tu luyện, tinh hạch sinh mạng sẽ hấp thu năng lượng dần dần cải tạo bản thân, giống như nhân loại tiến hóa thân thể. Tinh hạch sinh mạng cũng sẽ trở nên càng ngày càng kiên cố, không phá vỡ nổi. Nhưng tiến hóa tu luyện ma sát tộc cũng cùng có một điểm chung. Yêu cầu có ý chí, tinh hạch sinh mạng, nguyên lực, mọi mặt cùng hợp lực mới có thể đột phá. Nhưng phân thân ma sát tộc của La Phong khác với người ma sát tộc bình thường, vì trung tâm phân thân ma sát tộc tuyệt không phải tinh hạch sinh mạng, cho dù phân thân ma sát tộc bị hủy, cũng có thể một lần nữa khôi phục lại. Tam đại thân thể của La Phong đều không phải là trung tâm, quan trọng nhất với hắn chính là nguyên hạch. Nguyên hạch bất diệt, hắn sẽ không chết. Nguyên hạch một khi bị diệt, tam đại thân thể đều chết sạch. Bây giờ linh hồn nguyên hạch đã đột phá tới vực chủ bậc một, do đó tam đại phân thân đều có thể tu luyện tới vực chủ bậc một. Phiền phức duy nhất chính là hạn chế về thân thể. Thân thể người địa cầu tiến hóa rất chậm. Tinh hạch sinh mạng có vô số năng lượng cung ứng sẽ tiến hóa rất nhanh. Còn tiến hóa của kim giác cự thú là nhanh nhất. Đinh, mấy giờ sau, tinh hạch sinh mạng màu đen xoay tròn mờ đen, xoay tròn mờ ảo phát ra một tiếng tiếng vang. Cả tinh hạch sinh mạng bây giờ đã rút nhỏ xuống một chút. Vù vù, trong tinh hạch sinh mạng tràn ra vô số khí lưu màu đen, sau đó hóa thành một hắc y La Phong, hỗn độn thành trong phòng nghỉ căn nhà tu luyện của La Phong, vực chủ, dưỡng. La Phong sáng mắt lên, chẳng trách nô lệ không buông được vực chủ. Cấp vũ trụ bước vào vực chủ, tinh hệ bị hắc động hoàn toàn thôn phệ, cả một hắc động lớn sụp đổ hình thành ra kỳ điểm. Cũng chính là nơi mà giữa nguyên hạch của La Phong lúc trước đã xuất hiện một viên cầu xám, lúc này xem như đã bước vào cấp vực chủ kỳ điểm, mặc dù nhỏ xíu, nhưng lại rất nặng, theo lý thuyết, nhưng lại rất nặng, theo lý thuyết. Vì hắc động thôn phệ vô số tinh hệ hình thành ra kỳ điểm, sẽ dần dần thai nghén ra một giới. Loại thai nghén này sẽ xuyên suốt cả quá trình, từ vực chủ bậc 1 tới vực chủ bậc 9. Khi thai nghén hoàn toàn thành công, thì sẽ phát sinh một loại lột xác mang tính căn bản. Thế giới thai nghén đó sẽ hình thành ra một cái thế giới chính thức, lúc đó sẽ giới chủ, chúng trỗi trong cơ thể chính thức tự cấu thành một giới. Phất tay là có thể vận dụng lực thế giới. Hơn nữa thế giới của giới chủ có thể người sinh sống, cũng như trữ vật, vân vân, y như một thế giới chân thật. Thể nội thế giới của kim giác cự thú đã có sẵn khi nó còn là một ấu thú kim giác cự thú. Nhưng phàm là bỏ sinh mạng hoặc vật phẩm nào vào đều sẽ bị tiêu hóa. Nếu bỏ quá nhiều vào, tiêu hóa không được, sẽ phá vỡ tung cả không gian. Thể nội thế giới của kim giác cự thú sẽ không ngừng trưởng thành. Cho đến lúc giới chủ thì thể nội thế giới của kim giác cự thú mới có một biến hóa mang tính căn bản. Lúc đó mới có thể cho nhân loại, cho vật phẩm vào trong. Bây giờ, vẹn vẹn chỉ cho thân thể của La Phong vào đó mà thôi. Kim giác cự thú thiên phú nghịch thiên, truyền thừa ký ức càng kinh người hơn nhiều. Tuổi thọ gấp 10 lần giới chủ nhân loại. Nhưng các thế hệ kim giác cự thú muốn trở thành bất hủ thì cũng rất khó, phần lớn chết khi tới giới chủ đỉnh cao. La Phong vừa rồi khi bên trong nguyên hạch lột xác tới vực chủ mới hiểu được một nguyên nhân. Phải biết là giới chủ muốn trở thành bất hủ là phải làm cho thể nội thế giới phá vỡ gông cùng xiềng xích, tiến hành dung hợp với kẻ hở vũ trụ ở trong những mảnh vỡ không gian, hình thành một không gian cường đại ổn định chính thức thần quốc, phá vỡ gông cùng, mà gông cùng ở đây chính là kỳ điểm, sẽ càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng cứng rắn theo sự trưởng thành của thực lực, do đó MSI phá vỡ rất khó. Nhưng kim giác cự thú thì còn khó gấp trăm lần nhân loại, vì kim giác cự thú trời sinh đã có một kỳ điểm nguyên hạt. Kim giác cự thú một khi sinh ra, trong cơ thể đã sinh ra nguyên hạt ở thể nội thế giới rồi, do đó khi La Phong đạt tới vực chủ, hắc động tinh hệ trong cơ thể đã sụp đổ biến thành kỳ điểm lại bắt đầu thoát xác dung nhập vào giữa nguyên hạt. Theo thời gian trôi qua, kỳ điểm và nguyên hạt sẽ hoàn toàn dung hợp thành một khối. Vì chúng vốn giống nhau, sau khi dung hợp nguyên hạt, nó càng thêm cứng rắn so với kỳ điểm của nhân loại bình thường, thì cứng hơn nhiều. Kim giác cự thú vực chủ bậc 1, không gian trong cơ thể dài rộng đạt tới 10 vạn km, La Phong cảm khái, đến khi giới chủ thì không biết còn lớn tới đâu, không gian trong cơ thể lớn hơn cũng là chuyện tốt, nó đại biểu cho sức chịu đựng của không gian trong cơ thể. Nguyên hạch cũng cứng rắn thêm, đợi khi La Phong đạt tới giới chủ cấp 9, khi đối mặt với nguyên hạch không thể rung chuyển này, chẳng biết các thế hệ kim giác cự thú trước sẽ bất lực như thế nào, sẽ vỡ gông cùng. Thể nội thế giới và không gian ngoại giới hợp nhất hình thành thần quốc, nhưng muốn trở thành bất hủ cũng chỉ là một điều kiện. Trước mặt mình còn có rất nhiều điều kiện khác. La Phong lắc đầu nói, trở thành bất hủ, bây giờ ta mới ở vực sâu. Còn cách rất xa, từ từ tu luyện đi luyện lạc sáng tạo ra phiêu huyết, có thể không mất 10 vạn năm mới có thể thành bất hủ, rồi được phong hầu. Có khi nào ta có được tuổi thọ gấp 10 lần giới chủ nhân loại, mà vẫn không thành bất hủ được không? Vừa nghĩ như vậy, La Phong cũng phì cười. Sinh mạng chỉ có một trung tâm, chỉ có một thể nội thế giới. Ba thân thể La Phong chung một trung tâm, chung một thể nội thế giới. Một vinh là tất cả đều vinh, một tổn mọi người đều tổn. Chủ nhân, có người hỏi thăm. Thanh âm điện tử bên trong căn nhà tu luyện vang lên. La Phong đứng dậy, đi ra khỏi phòng nghỉ, đi tới cửa phòng khách mở cửa ra. Ngoài cửa đang có một nữ tử mặc hắc bào cao cao đang đứng, đôi mắt lóe lên ánh tím, sứ giả áo đen. La Phong thầm nghĩ, La Phong, chúc mừng ngươi thông qua 3 tầng đầu thông thiên kiều. Nữ sứ giả áo đen mỉm cười nói, ở Hỗn Độn Thành, chỉ cần thông qua 3 tầng đầu thông thiên kiều, đại biểu đã có thể nhập môn. Khi nghiên cứu bia hỗn độn, sẽ có tư cách đi nghe một vài siêu cường giả khai tông lập phái giảng bài rồi. Đây là danh sách tư liệu về 18 cường giả khai tông của cửu vũ nhất lưu ở Hỗn Độn Thành. Ngươi có thể đi nghe bất kỳ người nào trong số họ giảng bài. Nói rồi, cô này đưa ra một quyển sách dày cỡ một ngón tay màu đen. Cảm ơn, La Phong nhận lấy. Nhắc ngươi một chút, mặc dù ngươi có thể nghe bất kỳ ai giảng bài, nhưng lần đầu tiên ngươi đi nghe ai giảng bài là vô cùng trọng yếu. Nữ sứ giả áo đen trịnh trọng nói, những tình huống có ghi lại cả trong sách đấy, ta cũng không nói nhiều nữa. La Phong gật đầu, lập tức đưa mắt nhìn sứ giả thành chủ phủ rời đi nghe giảng bài. Bây giờ cũng không vội, dù sao khổ sở tìm hiểu 10 năm đã liên tục thông nhau 2 tầng, hơn nữa vừa mới đột phá tới cấp vực chủ. Loại thời khắc vui sướng này, La Phong rất muốn chia sẻ cùng người trong nhà. Trong mắt hắn lóe lên vẻ chờ mong, rất lâu rồi không gặp người trong nhà rồi, cũng nên về thăm người nhà. Mãn vũ trụ giá định, Càn Vu Đại Lục. Mông Tạp Thành ở Càn Vu Đại Lục là một tòa thành cực lớn, so với đảo Hắc Long Sơn cũng lớn hơn gấp 10. Công ty Bình Hải là một công ty xem như có quy mô lớn ở Mộng Tạp Thành, có thể xếp trong top 100 ở Mộng Tạp Thành. Văn phòng công ty Bình Hải ở tầng 86. Trong phòng họp, xin chào, rất vui được gặp La Phu Nhân, ta cũng rất vinh hạnh có thể gặp trưởng ty Bác Đạt Lai, đại diện của công ty vũ trụ giá định ở Càn Vu Đại Lục. Từ Hân mặc trang phục nữ nhà đường màu đỏ, đang bắt tay một nam tử mũi nhọn hình thế cao lớn. Hai bên bàn hội nghị, lần lượt ngồi lãnh đạo hai phương, nói đúng ra là phó trưởng ty Bác Đạt Lai. Nam tử mũi nhọn mỉm cười nói, ha ha, lần này sẽ nói rõ ràng, tin rằng La Phu Nhân hẳn là sẽ không gặp áp lực gì. Trưởng phu của ngươi là thành viên hạch tâm lãnh đạo của công ty vũ trụ giá định chúng ta. Công ty Bình Hải của ngươi trở thành một công ty con dưới cờ công ty, chúng ta cũng có rất nhiều chỗ tốt với bà. Từ Hân mỉm cười nói, trưởng phu tôi mặc dù là đại cổ đông của công ty, nhưng tất cả đều do tôi quyết định. Độc phu nhân có ý kiến gì thì cứ việc nói. Bác Đạt Lai mỉm cười nói, mọi thứ cứ thoải mái nói ra, tất cả đều có thể đàm phán. Đầu tiên, Công ty này phải do tôi khống chế, Từ Hân trịnh trọng nói. Là phu nhân, Bác Đạt Lai mỉm cười. Ngươi hẳn cũng biết, công ty vũ trụ giả định ta, khi mua những công ty có tiềm lực, phải mua tới mức hình thành một cổ phần khống chế đối với công ty các người. Thấp nhất cũng phải đạt tới mức có quyền ảnh hưởng. Ta hiểu. Ta chỉ là nói, công ty phải do ta quản lý, các ngươi không được nhúng tay vào những hoạt động kinh doanh của công ty, chỉ có thể chia lợi mà thôi. Từ Hân nói, Bác Đạt Lai khẽ gật đầu tiếp tục nói đi. Tin rằng ngươi cũng biết, Từ Hân cười khẽ nói, công ty Bình Hải chúng tôi có 3 nghiệp vụ chính. Nghiệp vụ chủ yếu là chuỗi nhà hàng và đầu tư tài chính. Khối thứ 3 chính là mua bán nhà đất, chuyên đệ La Hoa của ta. Ngân hàng đệ nhất vũ trụ đã từng phái người tới thuyết phục hắn. Ngươi hẳn cũng biết về lợi nhuận và năng lực của hắn. Ta hiểu rõ, năng lực đầu tư tài chính của công ty Bình Hải. Bác Đạt Lai mỉm cười nói, cũng là lý do vì sao chúng ta định giá gấp 6 lần giá trị sổ sách của các ngươi. Không, ta muốn 12 lần. Từ Hân nhìn Bác Đạt Lai tin Bác Đạt Lai tiên sinh hẳn cũng hiểu. Chuỗi nhà hàng của công ty Bình Hải ta không thể bắt chước 12 lần, tuyệt đối không thể. Bác Đạt Lai lắc đầu. Bác Đạt Lai tiên sinh, Từ Hân vừa muốn tiếp tục nói thì, đột nhiên cúi đầu nhìn sang tin tức vừa được hiển thị trên màn hình loại nhỏ trên cổ tay, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười hưng phấn. Rốt cục cũng biết về nhà thăm mình.